Cảm ơn quý vị giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm qua phần phụ trách trực tiếp của luật sư Mai Cổ Cao. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Mai Cổ Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại để mà lấy hẹn ở hai nơi trong vùng. Quý vị cần bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, visa du học cho con, visa đầu tư cho thân nhân của mình, hoặc gặp tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể gọi văn phòng luật sư Mai Cổ Cao, hoặc ghé qua để mà tham khảo miễn phí lần đầu. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110, để trực tiếp gửi câu hỏi đến mà luật sư Mai Cổ Cao trong vấn đề bảo lãnh anh chị em, trong vấn đề liên quan đến luật di trú, về immigration, di trú, hoặc quý vị gặp tai nạn xe cộ muốn biết quyền lợi của mình ở đâu, có thể gọi vào ngay bây giờ với phần trực tiếp trả lời của luật sư Mai Cổ Cao. 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào Thái Ngộ cùng luật sư Mai Cổ Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, Mai Cổ xin chính nhất xin chào anh Việt Tấn. Dạ, rất là chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Biết là visa bulletin có sự thay đổi gì mới trong tuần lễ vừa qua không thưa luật sư?
Dạ vâng, visa bulletin anh Việt Tấn là cho tháng 12 thì nó ra cách đây cũng được 2-3 tuần rồi. Thì hy vọng trong vòng cỡ 10 ngày 2 tuần nữa thì nó sẽ ra cho tháng 1. Nếu mà anh Việt Tấn muốn, mà cô xin 1-2 phút để trình bày cái visa bulletin cho tháng 12.
Dạ vâng, xin mời luật sư ạ.
Dạ vâng, đây là cái thông tin visa bulletin cho tháng 12, những cái diện mà gia đình mà là ảnh hưởng tới cộng đồng Việt Nam của mình. Mà cô xin trình cái visa bulletin. Thứ nhất là diện F1 là ba má quốc tịch, bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Hiện tại người ta giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2009, 1 tháng 12 năm 2009, nói chung là cỡ 6-7-8 năm gì đó đâu đó cho diện F1. F3 là ba má quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình, có gia đình thì nó chậm hơn, 15 tháng 2 năm 2005, rất là lâu, cỡ 11-12 năm cho diện F3. Đó là ba má quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình. Anh chị em, một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, hiện tại người ta giải quyết tới 22 tháng 12 năm 2003, 22 tháng 12 năm 2003, những hồ sơ nộp 22 tháng 12 năm 2003 thì người ta đang giải quyết tới, đang cấp visa. Và cuối cùng là F2A và 2B, đó là một người thân chủ nhân, một người tài sản bảo lãnh cho thân nhân. Thứ nhất là F2A, đó là một người tài sản bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là một người tài sản bảo lãnh cho con dưới 21. Người ta đang giải quyết tới 22 tháng 2 năm 2015, 22 tháng 2 năm 2015, cỡ gần 2 năm. Và cuối cùng là diện F2B, đó là một người thường trú nhân, một người tài sản bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Những hồ sơ đó người ta đang nộp, đang giải quyết tới 8 tháng 5 năm 2010, cho diện F2B, đó là một người thường trú nhân, một người tài sản bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Cái đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất cho tháng 12 của năm 2016 mới đây. Dạ anh Việt.
Dạ vâng. Dạ vậy thì có một vài câu hỏi gửi vào trong chương trình, họ hơi confused cái có quốc tịch thì mới bảo lãnh cha mẹ ở Việt Nam được, còn mà có thẻ xanh thì vẫn bảo lãnh con ở Việt Nam được, phải không thưa luật sư?
Có quốc tịch thì đương nhiên là bảo lãnh được ba má rồi, nhưng mà không có quốc tịch, thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho ba má.
Dạ vâng.
Đương nhiên là có quốc tịch thì bảo lãnh là con được, được con có gia đình, không có gia đình cũng được, nhưng mà thẻ xanh á thì không bảo lãnh được con có gia đình.
Dạ vâng. Như vậy thì cái câu này vẫn là cái câu trả lời cho quý vị nghe, quý vị đừng có hỏi nữa nha, còn lâu lâu hay hỏi lần thôi. Tức là có thẻ xanh là chỉ bảo lãnh cho con không có gia đình.
Dưới 21 thì nó là.
Dạ, 21, dưới 21 tuổi. Dạ. Còn có cha mẹ có thẻ xanh mà bảo lãnh cho con có gia đình thì không được.
Dạ đúng anh.
Dạ, dạ vâng.
Một người thẻ xanh không được bảo lãnh cho con có gia đình.
Dạ. Rồi con cái muốn bảo lãnh cha mẹ thì bắt buộc phải có quốc tịch.
Không những có quốc tịch mà phải trên 21.
Dạ vâng, trên 21 tuổi nữa. Dạ vâng, đấy, câu này vẫn còn lớn cấn hoài. Lộn qua lộn lại cũng không sao. Vâng, bây giờ thì Việt Tấn cho hai vị thính giả đang giữ đường dây và mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. 817-899-4110, 817-899-4110. Xin chào vị thính giả đầu tiên.
Hello, có dạ, phải cho, em không?
Dạ, cho biết quý danh của anh luôn ạ.
Dạ, em tên Phúc anh.
Anh Phúc ơi, anh cầm điện thoại gần máy chút xíu anh Phúc ơi.
Dạ, em đang... Anh nghe rõ chưa?
Dạ, nghe rõ. Vâng, xin mời anh.
Ok. Giờ em có câu hỏi là bây giờ em là du học sinh, thì vợ của em là đang là thẻ xanh bảo lãnh, đang làm giấy tờ bảo lãnh cho em á. Thì cho em hỏi là em có một người bạn, thì là người đó là cũng du học sinh luôn nhưng mà đang làm giấy tờ người có quốc tịch bảo lãnh, thì người ta sau khi lăn tay người ta có thể xin được social, người ta có thể xin được một cái work permit và một cái thẻ như là em không biết rõ tên của thẻ đó nữa, nhưng mà nó có thể cho người ta về Việt Nam mà quay lại Mỹ mà không cần phải cái visa du học nữa. Thì cho em hỏi là em có thể xin được cái chỗ đó không?
Ok, nào, cái câu hỏi của anh Phúc là tôi có thẻ xanh. À, dạ, tôi có thẻ xanh. Bà lãnh cho tôi.
Yeah.
Tôi cũng có thêm một người bạn nữa là dạ, có quốc tịch, bà lãnh cho anh. Okay, thì cái so sánh hai cái chênh lệch thì nó khác nhau sao? Quốc tịch bà lãnh cho vợ chồng nó lẹ hơn, nó dễ hơn. Okay. Thẻ xanh bà lãnh cho vợ chồng là diện F2A, nó đi gần tới 2 năm visa nó mới tới. Thì khi mà visa tới, anh mới được quyền nộp cái hồ sơ chuyển diện. Thì khi mà nộp cái hồ sơ chuyển diện là cái đơn y 485 á, thì sau đó lăn tay 3 tháng sau mới có cái work permit, là có cái thẻ, cái giấy phép đi làm. Thì lúc đó anh có số, xin được số an sinh xã hội, lúc đó anh có thể rời khỏi nước Mỹ vô nước Mỹ lại. Ok. Vì giờ anh chỉ có thẻ xanh, hồ sơ nó không có tới liền. Quốc tịch mà hồ sơ bảo lãnh là diện ưu tiên mà immediate relative mà, là nộp hồ sơ là nộp luôn cái đơn y 485 là trong vòng 3-4 tháng. Là có cái thẻ đi làm, có luôn cái giấy advance parole, advance là đi trước parole là vô nước Mỹ lại, có cái giấy đó rồi vào nước Mỹ vô lại vẫn hợp pháp, vẫn tiếp tục hồ sơ. Cái của anh thì nó chậm, nó mất cả 2 năm anh mới có được cái đó. Còn ở ngược lại bên kia, người ta có quốc tịch, người ta đi rất là lẹ, trong vòng 3-4 năm tháng là có giấy tờ liền. Không biết cái đó có trả lời cái câu hỏi của anh Phúc nha.
Ồ, vậy là đối với duy diện của em là giờ em không có thể xin được cái những cái như của cái người có quốc tịch bảo lãnh được
khoảng dạ, không? Dạ, dạ không anh, là giờ anh chỉ mở được cái đơn im 180 à, chứ không có nộp được mấy giấy kia là tại vì visa chưa tới. Nhưng mà cái người quốc tịch bảo lãnh cho vợ chồng á, là mở sơ visa tới liền, nó gọi là immediate relative là nó ưu tiên mà, đúng không? Thì của anh á, là vì giờ anh bảo lãnh á, thì nộp cái đơn đó vô và đợi gần 2 năm visa tới rồi mới nộp cái đơn chuyển nhiệm, thì lúc đó mới lấy được thẻ đi làm, lúc đó mới xin được cái số an sinh xã hội, lúc đó mới xin được cái advance parole rồi và mới vô nước Mỹ lại. Dạ.
Ồ, vậy là cái trình diện đó là em phải đợi tầm 2 năm đó đúng không?
Wow, anh phải đợi khi lúc nào visa tới thì anh cứ theo dõi cái visa bulletin diện F2A đó. Okay. Thì khi visa tới lúc đó anh mới được quyền nộp cái đơn y 485 là lúc đó mới chuyển nhiệm.
Dạ rồi. Rồi, cảm ơn
anh. Anh hiểu. Dạ vâng.
Dạ vâng, xin chào anh. À, thưa luật sư, mà trong cái trường hợp vừa rồi thì cũng có một hai cái câu hỏi mà Tấn hồi trước có ghi lại đó. Giữa một người thẻ xanh mà bảo lãnh vợ, vợ hay là chồng bảo lãnh cho du học sinh ở đây á, thì khi mà làm giấy tờ đó thì cái đó là theo cái diện PNC hay là theo cái diện hôn phu đám cưới á?
Nó là một người thẻ xanh bắt buộc phải làm theo đám cưới
Đám cưới, dạ vâng.
Nghĩa là phải có giấy kết hôn.
Dạ vâng.
Không làm hôn thê được.
Dạ vâng, rồi. Cái đó là một câu. Còn cái phần thứ hai đó là một khi mà cái người thẻ xanh đó thì khi họ lấy được cái nộp cái đơn đầu tiên đó thì họ không có được về Việt Nam trong cái thời gian làm giấy tờ cho tới khi nào có visa thì thôi, phải không thưa luật sư?
Tại vì một khi mình mở hồ sơ rồi mà mình không có cái giống như là hồi nãy cái anh Phúc anh nói là cái giấy nó
các bạn có đó,
Advance là đi trước parole là xin vô nước Mỹ lại, nghĩa là mình xin phép sở di trú là mình rời khỏi nước Mỹ để vô nước Mỹ lại hợp pháp. Mình chỉ có xin được cái đó khi mà mình nộp cái đơn chuyển diện, cái đơn y 485 thôi, còn trước đó mình không có xin được. Ok, mà thẻ xanh á, thì visa chưa tới mình đâu có nộp cái đơn kia được, thì mình đâu có rời khỏi nước Mỹ được. Tại khi rời khỏi nước Mỹ mà chưa có giấy tờ giấy mà đang nộp cái 130 đó thì là chưa chắc vô lại. Cái lý do là mình đã cưới vợ chồng, mình đã mở theo hồ lãnh rồi mà rời khỏi nước Mỹ là mình có ý định cư rồi, chưa chắc hải quan Mỹ cho mình vô lại, là tại vì người ta nói anh đâu phải là đi học nữa, anh vô đây anh cưới vợ rồi, anh sắp định cư rồi, anh về Việt Nam anh đợi phỏng vấn ở Việt Nam đi.
Dạ vâng. Như vậy là cái phần đầu của cái người quốc tịch đó là tuy rằng họ chưa có thẻ xanh nhưng mà họ vẫn có thể xin được cái travel.
Là tại một người vợ có quốc tịch mà lãnh cho chồng hoặc là chồng quốc tịch mà lãnh vợ nha. Thì khi mà mở hồ sơ thì mình được quyền xin luôn cái advance parole, xin luôn cái đơn E131 rồi khỏi đứng bí liền, thì thường thường là 3-4 tháng nó về, thì khi mà về cầm nhóm tay cái là mình rời khỏi đứng bí vô lại vẫn không có vấn đề.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn luật sư với phần trả lời vừa rồi. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị, hello.
Dạ, xin chào luật sư.
Dạ, cho biết quý danh của chị luôn.
Dạ, tôi tên Huệ đó.
Mời cô Huệ.
Tôi muốn hỏi thăm, có ông anh, ông bảo lãnh vợ ở bên Việt Nam mà khách đây 5 năm rồi người vợ không đi. Mà bây giờ đó, ông ở bên đây, ông muốn lấy vợ được không anh? Có cần giấy tờ gì không?
Dạ vâng chị ơi, nếu mà cưới vợ Việt Nam phải lấy gì chị ơi? Mình không có biết cưới vợ đâu.
Mà, Dạ, cứ vợ bên đây, cái người này đi du lịch qua chơi á.
Oh, ok, well, không cần biết cái vợ đâu nha. Cái vợ Mỹ ở Việt Nam, ở Pháp, ở đâu cũng thế. Một khi cưới vợ rồi, chỉ có cách là muốn cưới vợ nữa thì phải một là ly dị người đó hoặc là người đó qua đời.
Dạ, tức là phải ly dị phải không, luật sư?
Dạ, yeah, tại nếu mà mình không ly dị cái người vợ trước mà mình cưới cái người vợ sau, nghĩa là mình có hai vợ một lượt, là cái luật Mỹ nó không có cho. Ok. Nghĩa
dạ,
là cái người vợ sau tuy là có giấy kết hôn nhưng mà cái đó nó có không có giá trị.
Dạ, cái người bên Việt Nam người ta không đồng ý đi, người ta đã gặp phái đoàn rồi mà ta từ chối, người ta không đi, thì bây giờ ở bên đây mình ly dị bằng cách nào, gặp luật sư?
Nó có hai cách, một là ly dị đơn phương bên Mỹ, hai là ly dị đơn phương bên Việt Nam. Đường nào cũng được.
Thì bắt đầu mới cưới vợ bên đây được.
Phải ly dị mới cưới lại được chị ơi, dạ.
Dạ, cưới thì bao lâu rồi luật sư?
Sau khi mình ly dị.
Dạ, cảm ơn
luật sư. Xin chào
mình
chị.
Phải ly dị trước khi chứ, dạ.
Dạ vâng, nếu mà chưa ly dị mà cưới là cái như mình, cái đó là phạm luật, phạm thưa luật sư?
Là tại Mỹ, luật Mỹ nó không cho hai vợ được hai
vợ. Dạ vâng, đúng rồi, phạm luật.
Dạ,
à, vâng. Luật Mỹ, dạ. À, Việt Tấn xin lỗi vì thính giả vừa rồi đã Tấn làm rớt cái đường dây, xin gọi trở lại dùm Việt Tấn nha. Hello. Có một vị đang giữ đường dây mà là Việt Tấn đã đụng nhầm cái nút là off, thành ra xin gọi trở lại dùm. 8178994110 8178994110 và xin chào ạ. Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em chào anh Việt Tấn, có phải em không vậy?
Dạ đúng rồi, anh cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Dũng ở Forward anh Việt Tấn.
Xin mời anh Dũng.
Chào luật sư.
Dạ,
cho anh hỏi cái em có vợ bên đây nhưng mà em đã ly dị rồi. Thì bây giờ em có người yêu bên Việt Nam nhưng mà em muốn báo lãnh qua thì em phải làm hôn thê hay là phải mình phải bắt buộc làm đám cưới được chứ?
Cái câu hỏi là anh có làm giấy kết hôn chưa?
Bên đây em làm giấy kết hôn mà em đã ly dị rồi.
Đó là cái người ở bên Việt Nam, người yêu á.
Người yêu của anh mới á.
Dạ là chưa làm giấy kết hôn nhưng mà em định về bển em làm hôn thê á, mà em bên đây em mới có thẻ xanh nè, vậy em có làm được hôn thê không anh?
Oh no anh, dạ một người thẻ xanh không có làm hôn thê được anh ơi. Một người thẻ xanh chỉ có bà lãnh vợ chồng, nghĩa là tại vậy nam làm giấy kết hôn anh mới mạo sơ được. Mà mạo sơ thì nó theo diện F2A nó hơi lâu, nó có 2 năm.
Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Thì là anh về anh dạ. Có hứa với người yêu là nó 2.5 năm trừ hao, nghe anh nói sớm quá người ta giận á.
Dạ.
Ok, xin chào anh.
Mấy chừng hao giống như anh Việt Tấn.
Mấy chừng hao mới được nha.
Ok rồi.
Mấy chị nó hay giận lắm á. Xin được 8178994110 8178994110 quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ để trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và Việt Tấn xin được tiếp chuyện với vị giả tiếp theo đang đợi trên dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi tên Hùng ở trên Allentown ạ.
Xin mời anh Hùng. Chú Hùng.
Rồi. Bây giờ tôi là lãnh tiền retire 67-68 tuổi rồi. Nhưng mà tôi muốn về Việt Nam cưới vợ rồi sau này đem qua có ảnh hưởng gì tới cái tiền retire không ạ?
Cái câu hỏi là gì, tôi đâu có tiền retire mà cưới vợ. Cưới vợ là cưới vợ rồi bình thường. Cái đó là cái chuyện của mình. Cái câu hỏi là có ảnh hưởng tới tiền retire.
Tôi sợ ảnh hưởng gì tới cái tiền
là sao ta, nó có giảm hay là lên hay là sao hả? Ý của
chị. Đúng rồi.
Michael xin lỗi là Michael không có biết cái
nó
luật.
Nó có giảm xuống hay nó cắt không?
Nhưng mà ta làm sao mà cứ giờ làm sao mà ảnh hưởng tới cái tiền social được ta? Michael xin lỗi, Michael không có biết luật social security chú ơi. Nhưng mà nếu mà phải đoán chắc không đâu. Anh Nhiệt Tấn cầu cứu.
Thưa luật sư, cho tôi hỏi về bởi vì nhiều khi bảo lãnh cổ qua đây rồi cổ đi làm nail rồi có income rồi chắc mình bị trừ bớt phần nào quá.
Ok nào, vấn đề mà khai thuế mà bắt đầu có thu nhập hai vợ chồng chung vô thì dạ, cái đó có thể ảnh hưởng đến vấn đề mà retire tiền an sinh xã hội, đúng á.
Cái này là chú phải gọi trong cái chương trình của cô Angie Hồ Quang trong đài, chú ơi, về sổ sổ chú ha.
Dạ đúng rồi đó, dạ.
Dạ hả, vậy thôi tôi cảm ơn nhiều nha.
Dạ, xin chào.
Xin chào. Ok, dạ. Bye bye.
Vâng, 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi cũng không quên nhắc với quý vị là văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một trong khu Asia Times Square. Quý vị cần bảo lãnh anh chị em vợ chồng tai nạn xe cộ, quý vị có thể ghé qua để tham khảo miễn phí lần đầu. Hoặc là quý vị có thể lấy lại cái hẹn với luật sư, gặp luật sư Michael Cao trong những cái vấn đề có liên quan đến chương trình đầu tư hoặc là visa du học, visa đầu tư, hoặc là quý vị muốn gặp một cái hẹn với luật sư thì quý vị có thể gọi đến ghé qua văn phòng lấy hẹn hoặc gọi số điện thoại mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong giây lát. Xin được chào khán giả tiếp theo và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để trực tiếp hỏi nhé. 8178994110, 8178994110. Xin chào ạ. Xin chào, vị nào đang mới gọi vào trong đường dây đó? Hello.
Phải tôi không vậy?
Dạ, cô ơi, cô bạn máy nhỏ dùng Việt Tấn nhé.
Ok. Có phải tôi không?
Dạ, đúng rồi. Mời cô.
Tôi chào luật sư, tôi chào anh Việt Tấn. Tôi tên là Mai. Tôi muốn hỏi luật sư một cái vấn đề. Con tôi á, tôi bảo lãnh nó qua đây theo cái diện mà mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi á. Dạ. Mà khi mà nó qua đây á, thì nó cũng đi phỏng vấn, nó cũng nói là nó có hai đứa con, nó cũng nói cái người mà phỏng vấn á, người ta hỏi con hai đứa con này nó còn ba không, cái thì con thôi nó cũng nói thiệt nó còn ba, nó nói tại sao mà không bảo lãnh luôn ấy, thì lúc mà mẹ tôi làm giấy tờ đó thì tôi chưa có quen, nhưng mà làm nửa chừng á thì quen với người này, thì giờ tôi lấy người này mà có hai đứa con thì tôi vẫn để hồ sơ đấy để tôi đi, rồi người ta hỏi rồi nếu mà đi được á, rồi sau này về có bảo lãnh cái người này không, thì con tôi nói nó có. Thì giờ tôi muốn hỏi luật sư đó là bây giờ cái tình trạng là con tôi nó về nó bảo lãnh á theo cái diện là vợ chồng, nhưng mà có thể làm đám cưới gì không mà thưa luật sư.
Ủa nhưng mà qua tới đây rồi có thể sanh rồi đúng không?
Dạ, chưa, cháu thì chưa có thể sanh ạ.
Là sao, con của chị có thể sanh?
Hello?
Dạ vâng, cô bên đó cô ổn con lắm.
Con của chị có thể sanh chưa?
Hai đứa con nó có thể sanh rồi mà sao nói chưa có thể sanh à, thưa luật sư?
Nhưng mà qua tới đây rồi đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Thì bây giờ là qua tới đây rồi, mẹ của hai đứa bé vẫn còn ở Việt Nam?
Không, mẹ hai đứa bé ở bên đây luôn, tức là đi ba mẹ con luôn á.
Ok. Yeah. Nhưng mà cái câu hỏi là gì ta?
Dạ, hỏi là bây giờ nếu mà nó có thẻ xanh nó về, nó bảo lãnh chồng nó đó, được có phải làm đám cưới gì không á?
Oh no, ok. Ba của đứa bé là ở Việt Nam, chưa làm giấy kết hôn.
Dạ.
Ok, là bà ngoại bà lãnh cho con gái, bà ngoại có thể sanh, bà lãnh cho con gái, rồi cháu ngoại đi theo. Đấy. Thì ba của bé vẫn ở Việt Nam, bạn trai vẫn ở Việt Nam. Thì bây giờ câu hỏi là vợ ở bên đó, không phải vợ mà bạn gái bên này về Việt Nam cưới chồng xong rồi bảo sao bà lãnh có cần làm đám cưới làm này làm kia đúng không chị?
Dạ.
No, nói chung là người lãnh sự người ta chỉ muốn biết là có bằng chứng là hai vợ chồng với nhau không. Thì cái bằng chứng quan trọng nhất là đứa bé là chung của hai người. Thì là cái đó là bằng chứng rất là rõ ràng là hai người là vợ chồng với nhau. Thì nếu mình chỉ cần làm giấy kết hôn, nếu mà muốn làm đám cưới thì đương nhiên mình cái đó là cái tự do, cái quyền của mình muốn làm đám cưới. Là càng nhiều bằng chứng thì càng tốt thôi. Còn nếu không làm đám cưới thì nếu mà phải đoán thì Michael nghĩ nó vẫn ok. Lý do là hai người có con chung làm sao làm vợ được đúng không? Thì bảo vậy mới nói là lãnh sự người ta chỉ có quan tâm là thiệt hay không ạ. Thì càng nhiều bằng chứng càng tốt, nhưng mà nếu không có thì chắc cũng vẫn là ok. Dạ.
Không cần phải làm đám cưới cũng được nha luật sư.
Không nhất quyết. Dạ.
Dạ.
Tại có con chung rồi mà.
Dạ.
Dạ.
Có con là đó là vũ khí cái bằng tối tân nhất trong cái hồ sơ này phải không thưa luật sư?
Hồ sơ giả làm sao có con chung được anh nhỉ?
Bởi từng có mới có người bạn cũng có thẻ xanh đi phỏng vấn mà chỉ hỏi có hai câu là cho visa luôn, lý do là có đứa nhỏ ngồi kế bên giống hệt luôn giống hệt luôn từ mắt tới mũi luôn, vô hỏi vài câu qua loa rồi muốn đi giờ nào là cho đi.
Không
luôn
thôi à.
Dạ, có đứa con mạnh lắm, thành ra ai mà làm giả mà can đảm có đứa con thì cũng là thành thiệt luôn. Ý đang nói là giả và thành thiệt luôn đó, là cũng có luôn đó thưa luật sư. Giống như là mới tận dụng chữ giả đây là giống như là mới tính là này kia nọ, nhưng mà cuối cùng thấy sao mà hộp rơ quá thôi làm đứa con luôn. Vừa rồi có hai vị tính giả đang giữ đường dây, xin cho gọi trở lại 8178994110, 8178994110. Ở trên đài thì Tấn xin lỗi là dùng cái chữ mà nói là làm giả đây, nghe nó nhạy nhạy cảm lắm. nhưng mà lãnh sự quán thì người ta biết cái nào nhìn cái nào thiệt cái nào giả thì người ta cũng có thể phân biệt đôi chút. Tuy nhiên cũng bởi vì nhiều người thiệt mà lại cho là giả, là lý do là họ tình nghi lý gian. Nhưng mà nhiều người giả là người ta lại cho là thiệt, cũng hay cũng hên. Xin được chào giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Lô chào anh Việt Tấn.
Chào biết quý danh của anh luôn ạ.
Dạ, tôi Dũng ở Đà Lạt.
Mời anh Dũng.
Dạ, anh Dũng.
Dạ, chào luật sư. Có câu hỏi luật sư, có người bạn qua đây chơi làm giả. Đúng anh Việt Tấn nói đúng, cái này làm giả thiệt luôn á. Mình biết mình làm giả luôn á.
Dạ.
Làm giả kết hôn với một người.
Cái này là, xin lỗi anh đây là chương trình luật nghe chứ không phải là tâm sự đâu nghe anh.
Đúng.
Hỏi chưa? Rồi anh hỏi đi chứ. Tôi tưởng lên tâm sự là hết giờ của Tấn á. Mời anh.
Nhưng mà khi mà nộp đơn á, nó đi, nó điều tra, nó biết là mình làm giả. Xong rồi nó kêu nộp cái đơn mà withdraw.
Dạ.
Rồi giờ bây giờ, hai người có cần phải ly dị không hay sao chứ? Một luật sư có...
Well, nó có hai phần của câu hỏi của anh nha. Cái phần đầu tiên là liên quan tới di chú. Ok, là khi mà withdraw, mà nghĩa là ý của sở di chú là rút hồ sơ thì đừng tiếp tục hồ sơ nữa. Tôi biết anh giả. Okay. Thì cái phần đó là phần di chú. Còn cái phần ly dị thì đương nhiên là hai vợ chồng không hợp, không sống chung với nhau nữa thì ly dị. Yeah. Không biết là câu hỏi anh là gì anh?
Yeah. Nhưng mà nó kêu mình là đám cưới giả cho nên nó không cho.
Nghi ngờ đám cưới giả, lại khá là nghi ngờ đám cưới giả.
Nó nghi ngờ đám cưới giả. Dạ.
Chứ không phải là cho là giả, nghi ngờ thôi.
Dạ. Nhưng mà nó từ chối cái phần của mình luôn.
Ok.
Thì coi như là cái đám cưới đó coi như là bất hợp lệ vậy đó, cũng cần phải ly dị không?
Ly dị anh ơi, vẫn phải ly dị anh ơi. Tại vì cái bởi vì Michael mới nói là một phần là di chú, một phần là luật của tiểu bang, luật của civil. Là mình đã làm cái giấy kết hôn thì là dễ nhất và lẹ nhất là cái cách là giải quyết là ly dị.
Như vậy. Như vậy là trong trường hợp này mà nếu mà lỡ người ta mới đầu là nhìn nhau chưa có yêu mà giờ yêu thiệt rồi giờ là lên đó khiếu nại cũng được phải không luật sư?
Well, mình khiếu nại thì đương nhiên là khi mà người ta đã nói rằng là người ta không có tin là cái hồ sơ này là hồ sơ thiệt thì mình phải có một cái bằng chứng nào rất là mạnh. Xác nhận là tôi là thiệt. Tại thường thường khi người ta mở miệng người ta nói vậy là tại chú người ta đã xuống nhà, người ta điều tra, người ta đã hỏi người hàng xóm, người ta đã hỏi này hỏi kia rồi, người ta mới dám nói cái câu đó. Thì ngược lại giờ mình tới người ta nói, ủa nếu mà nói tôi già làm sao, tôi có con nhỏ sống chung nhau hay là con chung được, đúng không? Đó bằng chứng tốt, ví dụ đó. Dạ.
Hello vậy anh ha. Có gì thì rồi, ghé qua văn phòng tham khảo thêm nha. Xin chào anh. Giống như có nhiều tiểu bang rất là khó, còn nhiều tiểu bang thì cũng rất là dễ. Nhưng Tấn được nghe đó, một cái câu chuyện, Tấn thấy có một vị thính giả mới gọi vô, lại Tấn nói hết lời luôn. Có một câu chuyện là ở bên Oklahoma hay là ở tiểu bang nào đó thì nghe nói là họ cho người ngồi trước cửa nhà mấy cả 2-3 ngày, họ nghi ngờ là giả đó, xem có ở chung hay không này kia đó, thì cái câu chuyện này là có thiệt á.
Dạ, có chứ.
Coi cái người là mới xong đó nó có phải là đúng ở địa chỉ này không, có ở chung với nhau hay không,
và sáng có đi làm không
đó
không?
Đó là cái đó là có đó. Thành ra quý vị mà thiệt giả không biết sao, nhưng mà phải đâu ra đó nè.
Dạ,
xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello,
cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Hằng ở Arlington á.
Xin mời cô Hằng.
Tôi tính hỏi có hai câu hỏi luật sư, là câu hỏi thứ nhất á, là người có quốc tịch ở Mỹ này, người ta muốn về Việt Nam mua nhà mua đất, như vậy cái thủ tục mà người ta muốn đứng tên có được hay không? Rồi câu hỏi thứ hai á, là tôi có một người em, người ta đi qua đây cái diện là mẹ bảo lãnh con, nhưng mà có được kèm theo đứa cháu là dưới 20 tuổi được đi. Nhưng mà nó là cái người chồng của cái cô này á, là hai người ly dị cũng đã là mười mấy năm rồi.
Yeah.
Thì bây giờ là cái cô này có đi qua là cái diện là coi như là không có chồng. Nhưng mà ví dụ bây giờ cô đó có qua đây rồi, cô có thẻ xanh rồi, bây giờ cô kết hôn lại với người chồng cũ, có được hay không rồi hả bà luật sư?
Dạ vâng, để mà cô xin lỗi là trả cái câu trả lời câu hỏi sau trước nha. Là tại nó liên quan tới di chú. Ok. Được chứ không phải là không có được. Nhưng mà nó chỉ có một cái vấn đề là đôi khi mình quay về Việt Nam mà mình cưới lại người cũ, thì có thể là nó nói là cái ly dị đầu tiên rất có thể là ly dị giả để cho đi lẹ. Ok, nhưng ngược lại mình sẽ trình bày là không phải là tôi mới ly dị đây 3-4 năm để cho hồ sơ nó đi lẹ, tại là tại vì mẹ và lãnh con có gia đình chậm hơn mẹ và lãnh con không có gia đình có 4-5 năm, đúng không? Tại tôi ly dị mười mấy năm rồi, làm sao mà tôi ly dị giả, đúng không? Cái này là ly dị thì là cách đây mười mấy năm, nhưng mà ngược lại sau khi qua Mỹ rồi liên lạc lại thì hai người lại yêu lại như là ngày đầu, ví dụ đó. Dạ. Cái luật đó thì nó không phải là nó không cho mình, nhưng mà cái sự nghi ngờ thì tự sẽ có một cái sự nghi ngờ khi mà đi phỏng vấn, có thể có. Dạ. Còn cái câu hỏi thứ nhì, người quốc tịch Mỹ về Việt Nam mua đất đai đứng tên được không? Thì mà mình nói cái đó luật Việt Nam chị ơi. Thông thường khách hàng ở bên văn phòng mà muốn mua đất đai Việt Nam mà có quyền lấy quốc tịch Việt Nam đi rồi muốn đứng tên cũng được, còn thường thường đó là dường như là khó. Một người quốc tịch Mỹ mà không có gì ở Việt Nam đứng tên gì đó rất là khó, gì đứng không được chị.
Như vậy trong cái trường hợp này muốn mua đất đai Việt Nam là làm xong tịch, tức là xin quốc tịch Việt Nam.
Dạ vâng. Việt Nam xin hộ khẩu. Dạ.
Như trước đây thì luật sư vẫn có giải thích là nếu mà lấy quốc tịch Việt Nam thì nhiều người hỏi câu hỏi là không có trở lại Mỹ được, hoặc là bên đây sẽ bị cancel quốc tịch của mình, thì điều này luật sư đã trả lời là là không có chuyện đó xảy ra, phải không luật sư?
Luật của Mỹ nó không có cấm mình xong tịch anh, mình lấy quốc tịch Việt Nam mình vẫn giữ quốc tịch Mỹ được, không có vấn đề.
Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn cái phần trả lời vừa rồi của luật sư Mai của Cao. Và chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị nào còn thắc mắc trong vấn đề bảo lãnh anh chị em, những hồ sơ của quý vị đang gặp trục trặc, muốn tìm sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Mai của Cao, hoặc muốn tham khảo trực tiếp ngày hôm nay, thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị số điện thoại của văn phòng hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện với Lee Sandwich, và quý vị gặp tai nạn xe cộ muốn tìm hiểu về bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, hoặc visa du học, visa đầu tư, thì quý vị có thể ghé qua hai nơi này. Và Việt Tấn xin tiếp chuyện với hai vị khán giả cuối cùng trong đường dây nhé. Alo, xin được chào ạ.
Hello.
Cho biết quý danh ạ.
Hello anh. Dạ, làm ơn cho em hỏi một câu hỏi là bây giờ em có quốc tịch mà em bảo lãnh anh chị em thì thời gian khoảng bao lâu vậy anh ha?
Nếu mà chị mở hồ sơ ngày hôm nay nha, thì là nó cỡ lâu chị 13-14 năm. Bây giờ nó đang giải quyết tới 22 tháng 12 năm 2003.
Dạ, yeah, khoảng 13-14 năm hả anh?
2003 thì bây giờ nó mới đang cấp visa, đang phỏng vấn là lịch sử.
Như vậy có 13 năm chị.
Dạ, 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 cảm ơn anh, dạ.
Thì xin chào chị nha. Dạ. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ, cho biết tên của cô và cô gọi bằng máy nhỏ giùm Tấn ạ. Bằng máy nhỏ lại ạ.
Dạ, dạ, dạ. Dạ, cho em hỏi... em tin Lan cho em hỏi là cái hồ sơ mà ba mẹ có thể sanh bảo lãnh con trên 21 tuổi độc thân đó, giải quyết tới bao
giờ? F2B bây giờ nó giải quyết tới 8 tháng 10 năm 2010 chị.
Vậy theo luật sư là bao lâu mới
8 tháng 5, chị xin lỗi, 8 tháng 5 năm 2010. Dạ. Yeah.
Dạ nhưng mà đợi bao lâu năm
chị? Chị nộp từ hồi nào?
Dạ em nộp rồi ạ.
À. Nộp từ hồi nào? Tháng mấy năm?
Em học năm ngoái 2015 ạ.
Thì bây giờ những hồ sơ nộp là tháng 5 năm 2010. Thì bây giờ nó đang cấp visa, nó đang phỏng vấn ở lãnh sự. Thì là chắc là còn cỡ 5 năm. Thì mỗi tháng nó cứ điền tháng, đại khái gì đó. Mỗi tháng
5 năm, dạ. Còn giờ dưới 21 là bao nhiêu năm này luật sư cho em học?
Cái gì chị? Cái xin lỗi chị.
Dưới 21 tuổi độc thân, bảo lãnh năm 2015 năm ngoái.
Là sao thì chị nói lại thêm lần nữa coi là...
Có nghĩa là độc thân dưới 21 tuổi, bảo lãnh năm 2015, giải quyết tới năm nào rồi?
Độc thân ba má.
Ba má bảo lãnh con độc thân dưới 21 tuổi.
Thẻ xanh hay là ba má quốc tịch?
Dạ, thẻ xanh ạ.
À. Dạ, vâng, một người thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21, là diện F2B, F2A, xin lỗi nha, F2A. Bây giờ người ta đang giải quyết tới tháng 2 năm 2015, mình nộp tháng 7 2015.
Dạ, em nộp tháng 7 năm 2015.
Nếu mà chị nộp tháng 7 thì bây giờ là chắc là trung tâm visa đã liên lạc với chị rồi, đúng không? Bắt đầu đóng phí visa.
Dạ, dạ đúng rồi, thôi, dạ. Không biết đợi bao lâu.
Dạ, thì người ta nhắm là khi mà cái hồ sơ là bây giờ là tháng 2, mỗi tháng nó cứ nhích vậy là cỡ 4-5 tháng nữa là nó tới tháng 7 năm 2015, đúng không? Thì mục đích của người ta là khi visa tới, nghĩa là khi cái ngày mà chị nộp là ngang hàng với cái visa bulletin, thì là người ta muốn phỏng vấn để cấp visa là tại chị đã đợi gần 2 năm rồi. F2A, chị cứ theo dõi visa bulletin nha. Bây giờ là nó đang giải quyết tới 22 tháng 2, của chị là nộp tháng 7 năm 2015.
Dạ. Dạ. Theo chị đợi bao lâu nè?
Chắc có dài 3 tháng chị, chắc có 4-5 tháng thì đi sắp tới là người ta phỏng vấn. Dạ.
Ồ, thank you, luật sư. Dạ, thank you nhiều ba. Dạ,
dạ, chị.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên dây người cuối cùng à. Hello. Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, chị Ninh Lan. Dạ,
chị Lan.
Dạ, chị Lan. Muốn hỏi luật sư nó làm giấy quốc tịch Việt Nam không? Có nhập tịch Việt Nam không? Có làm với cái dạng đó không?
Ờ, à, muốn vô quốc tịch Việt Nam.
Việt Nam. Michael có thể tư vấn thôi chị, nếu mà chị muốn Michael có thể là hướng dẫn làm việc với lãnh sự của Việt Nam thôi, chứ ngoài cái đó ra thì Michael là ít làm đó chị.
Ồ, không có làm rồi. Không, em nghĩ là cảm ơn
ha. Nhưng mà chị qua đây lâu chưa?
20 mấy năm rồi. Để vì có nhà ở đó là muốn làm quốc tịch đặng sang lên nhà. Đặng nhà đúng không? Má cho không thì nó không có
cái trường hợp này, nếu mà tham khảo với văn phòng vé máy bay họ có thể hướng dẫn về, tại vì họ xin ngoài cái visa nó có thể họ hướng dẫn cái vấn đề này, giấy tờ này, hay là lên online.
Nói chung là chị sẽ liên lạc với bên lãnh sự của Việt Nam, hoặc là Houston, San Francisco chị, hoặc là bây giờ chị liên lạc thẳng luôn.
Lãnh sự đó bên đây liên lạc phải không? Lãnh sự Việt Nam bên đây liên lạc
chị cứ liên lạc với lãnh sự của Việt Nam ở Houston hoặc là San Francisco, chị lên mạng chị Google là
dạ.
Xin chào khán giả cuối cùng. Hello.
Hello, chào luật sư, xin chào anh Việt Tấm. Tôi tên là Kim, tôi xin có câu hỏi là nếu mà mở cái hồ sơ mà bảo lãnh anh chị em đó, thì những đứa cháu nó, cái đứa mà nó nhỏ khoảng 9-10 tuổi thì mình để tên nó vô hồ sơ, còn cái đứa mà nó lớn giống như bây giờ nó đã 20 mấy tuổi rồi, thì mình có cần để tên nó vô không?
Mình lúc nào mình cũng nên bỏ tên thôi vô hồ sơ hết. Nha, tại vì nó đâu có tốn đồng xu nào đâu. Khi mà điền cái đơn I-130 mở hồ sơ nha, thì nó hỏi là bao nhiêu con, bao nhiêu người trong gia đình, thì mình cứ điền hết ra. Okay. Nó nói ngày tháng năm sinh thì mình cứ ghi ngày tháng năm sinh thôi. Nào, khi mà tới mà bây giờ là 22 tuổi, mà khi tới nó là 37 tuổi đi ví dụ, thì bà 37 là vẫn là 37, là quá 21 tuổi, không được đi thì không được đi. Nhưng mà mình nên khai thiệt, ý Michael nói là mình có sao mình khai vậy, đừng có khai nữa và thiếu nữa vân vân, vậy nhé, làm vậy nó không hay. Dạ. Mình có bao nhiêu người con mình cứ khai hết ra.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Việt Tấn.
Dạ, xin chào cô.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng. Biết đâu chừng cái phần trả lời cuối cùng biết đâu chừng mai mốt ông Trung ông làm luật lại mới, là anh em mà lỡ có gia đình cho đi theo cho đi luôn. lại tiếc là lúc đó sao không bỏ tên vô, phải không luật sư? Đâu biết được.
Dạ vâng, mình nên khai thiệt anh, nhiều sáng mình nên khai đầy đủ.
Dạ như tới lúc đó thì nói những cái hồ sơ nào đã làm mà có tên thì cho đi luôn. Luật mới. Xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả trước khi bà Tấn gửi đến số điện thoại. Bà Tấn xin được gửi đến quý vị số điện thoại của văn phòng tại Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903. Quý vị có thể gọi tham khảo lần đầu miễn phí hoặc lấy hẹn với luật sư Michael Cao. Và tại Asia Times Square, quý vị gọi số 972-606-9988, 972-606-9988. Hồ sơ bảo lãnh anh chị em, visa du học, visa đầu tư, tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể gọi để tìm hiểu quyền lợi của mình nhé. Xin mời luật sư ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Cô xin cảm ơn anh Nhiệt Tấn. Cô xin kính chào và chào anh Nhiệt Tấn nha.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư Michael Cao và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau ạ.
Dạ vâng.